Đế Bá, chương 3464, Tế Thế Thảo Thần Thông, hạ, góc truyện audio.com, đồng thời, Vũ Băng Ngưng xuất hiện, nàng đứng ở bên cạnh Lý Thất Dạ. Tốc độ thật nhanh, thấy vậy, có cường giả giật mình rằng, không phải tốc độ, đây là một loại độn hình, có lão tổ nhìn ra manh mối, nói chậm, Tế Thế Thảo, lúc này sắc mặt của Ma Đao Thái Tử hết sức khó coi, hai mắt lạnh lùng nhìn Vũ Băng Ngưng. Trước giờ Ma Đao Thái Tử luôn kiêu ngạo về thuật độn hình giết người của mình. Cũng nhờ nó mà rất nhiều kẻ địch mạnh hơn hắn đều chết bởi hắn. Thế nhưng hôm nay hắn lại thua Vũ Băng Ngưng ở thuật độn hình, hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã. Ma Đao Thái Tử cũng nghe nói về chuyện Vũ Băng Ngưng có Tế Thế Thảo, đồn rằng loại kỳ thảo này có thể giúp Vũ Băng Ngưng độn hình. Thế nhưng trước đây Ma Đao Thái Tử không coi trọng, thậm chí còn khịt mũi coi thường. Theo hắn, loại thủ đoạn độn hình nhờ ngoại vật chẳng ra làm sao cả, vì vậy hắn không coi trọng chuyện này. Thế nhưng hôm nay hắn lại ăn thiệt thòi trong việc độn hình. Luận đạo hạnh, Vũ Băng Ngưng chưa chắc đã mạnh hơn hắn. Thế nhưng về độn hình, Vũ Băng Ngưng có Tế Thế Thảo chiếm được tiên cơ, ít nhất Ma Đao Thái Tử không còn ưu thế đánh lén ở trước mặt Vũ Băng Ngưng nữa. Ma Đao Thái Tử ở vạn thống giới không chỉ có mình ngươi tinh thông thuật ám sát, chỉ là không thèm làm chuyện thấp kém như vậy thôi. Vũ Băng Ngưng lạnh nhạt nói, lúc này Vũ Băng Ngưng rất kiêu ngạo, dáng vẻ bễ nghễ quần hùng. Danh tiếng nữ võ thần rất xứng đáng, Tế Thế Thảo, một loại kỳ thảo rất ghê gớm, có lão tổ thì thào rằng, người trong thiên hạ đều biết Chu Tương Võ Đình võ đạo vô song, Vũ Băng Ngưng là truyền nhân của Chu Tương Võ Đình nên võ đạo của nàng mạnh như thế nào, không cần nói thì ai cũng biết. Thế nhưng điều này làm mọi người quên mất chuyện Vũ Băng Ngưng nắm giữ Tế Thế Thảo, cũng làm mọi người quên Vũ Băng Ngưng cũng từng tinh thông thuật đánh lén. Khi mọi người say sưa nói về thuật đánh lén của Ma Đao Thái Tử thì đã quên mất thuật đánh lén của Vũ Băng Ngưng cũng không kém gì Ma Đao Thái Tử, thế nhưng nàng khinh thường dùng loại thủ đoạn này để rình giết kẻ địch. Đúng là không hề bình thường. Ma Đao Thái Tử sắc mặt lạnh lùng âm u nói rằng. Nữ võ thần ta không phải tới một mình, hôm nay tên họ Lý chạy trời không khỏi nắng. Khi Ma Đao Thái Tử vừa dứt lời thì có một đám người đi tới, đám người này tỏa ra khí tức sát phạt, cầm đầu là một lão tổ. Tên lão tổ này ôm một thanh trường đao lấp lánh huyết quang, từ xa đã mơ hồ người thấy mùi máu tanh, như thể thanh trường đao này từng giết chết vô số sinh mệnh. Đồ đao chân thần, nhìn thấy tên lão tổ này, có cường giả biến sắc giật mình nói rằng. Khai thiên đạo thống có quá nhiều lão tổ đến, đều là chân thần. Nhìn đám lão tổ khai thiên đạo thống này, không ít người giật mình. Lần này khai thiên đạo thống có rất nhiều lão tổ đến nơi này, hơn nữa tên lão tổ cầm đầu chính là chân thần tầng 8 đồ đao chân thần, Trần Bảo Giang. Đồ đao chân thần là một nhân vật hung ác, khi hắn còn trẻ đã từng ám sát vô số kẻ địch, chỉ cần đối địch với hắn thì không những bị hắn giết chết mà ngay cả môn phái tộc nhân, thế gia của người đó cũng bị hắn tàn sát. Có thể nói tu sĩ chết dưới tay hắn nhiều vô số kể, trường đao của hắn nhuộm đỏ màu máu tụ tập vô số oán linh. Cũng chính vì vậy hắn mới có danh hiệu đồ đao chân thần. Đã từng có vô số, góc truyện audio.com, người tìm đồ đao chân thần báo thù, tiếc là hắn xuất thân khai thiên đạo thống, nội tình quá mạnh, những người muốn tìm hắn báo thù không thể làm gì được hắn. Hôm nay đồ đao chân thần đã tới, nói rõ khai thiên đạo thống muốn chơi lớn. Chỉ là trùng hợp thôi sao, nhìn thấy cảnh này, có người thì thào rằng. Bản lòng đạo thống, kiếm chủng, khai thiên đạo thống đều dồn hết toàn bộ lực lượng lão tổ, chỉ là trùng hợp thôi sao? Mọi người cảm thấy không đơn giản như vậy, có lẽ bọn họ tới đây vì Lý Thất Dạ. Nghe nói Mộc thiếu chủ đã hạ lệnh lấy đầu Lý Thất Dạ, sẽ có trọng thưởng. Có một cường giả tin tức linh thông nói nhỏ, thì ra là như thế. Nghe vậy, không ít người tỉnh ngộ, chẳng trách lại có nhiều lão tổ tới như vậy, hóa ra là Mộc thiếu chủ treo giải thưởng. Bằng không, chỉ là ân oán cá nhân thì không thể khiến nhiều lão tổ vội vàng xuất thế, dốc hết toàn bộ lực lượng như vậy. Nhìn thấy khai thiên đạo thống có nhiều lão tổ giá lâm như vậy, các cường giả đang theo dõi ở đằng xa không khỏi hít hà. Có cường giả thì thào rằng, muốn lấy mạng người mà, Lý Thất Dạ đã hoàn toàn xé rách mặt mũi với Mộc thiếu chủ, muốn khai chiến với nhau. Ngay cả khai thiên đạo thống cũng phải nể mặt mũi thiếu chủ Mộc gia, đúng thật là cao quý, sức ảnh hưởng của Mộc gia cũng không hề nhỏ. Có lão tổ đạo thống cảm khái, tuy rằng bàn long đạo thống cùng kiếm chủng rất mạnh thế nhưng không thể so sánh với năm xưa. Người đang cầm quyền bàn long đạo thống chính là Bát Tý Vương Triều. Còn kiếm chủng cũng không phải là Lăng gia năm xưa, có thể nói, hai đạo thống này đang có xu hướng yếu dần. Thế nhưng trước mắt thì chúng nó vẫn mạnh mẽ, thế nhưng nhìn xa hơn thì bọn họ không sánh được năm xưa. Khai Thiên Đạo Thống thì lại khác, người đang cầm quyền Khai Thiên Đạo Thống vẫn là hậu nhân của Khai Thiên Đao Tổ, bọn họ nắm giữ công pháp đại đạo hoàn chỉnh của Khai Thiên Đao Tổ. Xét ở mức độ nào đó thì Bàn Long Đạo Thống cùng kiếm trùng không thể sánh bằng. Huống chi Khai Thiên Đao Tổ rất nghịch thiên. Đầu tiên là sáng tạo truyền thừa vạn thống là Khai Thiên Đạo Thống, thế nhưng đồn rằng về sau hắn đã trở thành Thủy Tổ Đế Thống. Bây giờ Mộc Thiếu Chủ treo giải thưởng Khai Thiên Đạo Thống, Bàn Long Đạo Thống cùng kiếm trùng hưởng ứng sớm nhất, tập trung lực lượng lão tổ, dốc hết toàn bộ lực lượng để lấy tính mạng của Lý Thất Giả. Qua đó có thể thấy các đạo thống ở vạn thống giới coi trọng Mộc Thiếu Chủ như thế nào. Cũng chính bởi vì Mộc Thiếu Chủ có địa vị như vậy nên từ khi hắn xuất hiện ở vạn thống giới, có rất ít người dám chống lại, càng đừng nói tới là trở mặt thành thù, thậm chí là tuyên chiến. Bây giờ Lý Thất Giả xé rách mặt mũi với Mộc Thiếu Chủ, thậm chí không coi Mộc Gia ra gì. Chỉ bằng lòng can đảm này thôi thì cũng đủ để người khác khâm phục. Đúng là bá đạo, ở vạn thống giới không nhiều người dám làm kẻ thù với Mộc Thiếu Chủ, càng khỏi phải nói tới Mộc Gia. Ngay cả lão tổ đạo thống cũng kính nể. Cách chương.